Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình từ lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa ngày 26 tháng 12, lễ kính Thánh Stefano vì tứ đạo thiên khởi. Tiếp tục chương trình như thường lệ là các tiết mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Bethlehem. Bầu trời không gần đám mây đen nào, gió mát, nhưng bầu khí lễ hội Giáng sinh tại Bethlehem năm nay có phần kém tưng bừng, không như năm ngoái. Từ buổi trưa, nhiều ngàn người đã tập trung tại quảng trường máng cỏ trước đền thờ Giáng sinh để chuẩn bị cho các sinh hoạt bắt đầu diễn ra từ 6 giờ chiều cho đến khuya, trước khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Katarina ở phía bắc đền thờ Giáng sinh. Năm ngoái, vào những giờ này, hàng đoàn xe bus chở hàng ngàn khách hành hương nước ngoài lũ lượt kéo nhau đến dự lễ. Năm nay, chỉ có vài xe bus chở những người phần đông là những chuyên gia hay công nhân nước ngoài đang lao động trong khu vực lân cận hay từ Do Thái đến. Sau cuộc rước của các linh mục tu sĩ dòng Francisco, được dẫn đầu với đội kèn trống Palestine, anh chị em tín hữu đã tham gia đêm hát thánh ca canh thức tại quảng trường máng cỏ. Vào đúng nửa đêm, Đức Thượng phụ Michel Sabat, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Nghi lễ Latin tại Jerusalem, đã cử hành thánh lễ cùng với các linh mục dòng Francisco tại thánh địa bên trong nhà thờ Thánh Katarina. Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia Palestine, ông Mahmoud Abbas và một số vị bộ trưởng đã ngồi ở hàng ghế đầu tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ nửa đêm, Đức Thượng phụ đã mạnh mẽ lên án cuộc chiến giữa chính những người Palestine với nhau và kêu gọi các nhà lãnh đạo trong vùng hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình. Mùa Giáng sinh năm nay đã đến trong những điều kiện hết sức khó khăn, và những tranh chấp nội bộ làm cho tình hình tệ hại hơn nữa. Đức Thượng phụ đã nói như thế, để ám chỉ đến những vụ xung đột vũ trang giữa phe Fatah của Chủ tịch Abbas là phe chủ hòa với người Do Thái, và phe Hamas chủ trương bạo lực. Những vụ xung đột giữa hai phe đã bùng lên từ hôm ngày 16 tháng 12, gây cho 15 người chết và hơn 100 người khác bị thương. Đức Thượng phụ Michel Sabat, người Palestine, đã nói thêm bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp như sau. Cuộc tranh chấp huynh đệ này đang dẫn đến nhiều chết chóc hơn và một tình trạng nô lệ mới mà chúng ta tự áp đặt lên chính chúng ta. Đặt mình chống lại anh chị em mình là đặt mình chống lại Thiên Chúa, đấng tạo dựng anh em ta, và cũng là đấng tạo dựng của chính ta. Những tranh chấp huynh đệ này là một mối đe dọa khác cho tất cả người Palestine và người Kitô giáo tại Trung Đông. Đức Thượng phụ Michel Sabat đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo trong vùng hãy học cách trở thành những nhà kiến tạo hòa bình chứ không phải là chiến tranh, những người trao ban sự sống chứ không phải là cái chết. Cuộc chiến tại Trung Đông đã kéo quá dài. Đức Thượng phụ nhấn mạnh, đây là thời điểm để các nhà lãnh đạo đưa ra một hành động mới, chấm dứt một giai đoạn chết chóc quá dài trong lịch sử của chúng ta. Tình hình an ninh quá xấu khiến đông đảo anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ ngủ ngay tại quảng trường máng cỏ để sáng sớm tham dự lễ sáng rồi mới về nhà. Ông Victor, thị trưởng thành phố Bethlehem, cho rằng trong những ngày này Bethlehem đang sống trong những chương đen tối nhất trong lịch sử thành phố. Ông cho biết các nước Tây Phương đã chặn các nguồn viện trợ theo sau việc Hamas thắng cử, và phe này nhất định không chịu chiều theo các điều kiện của Tây Phương như từ bỏ chủ trương bạo lực. Làm sao chúng ta có thể hưởng mùa Giáng sinh vui vẻ khi người ta không có gì để nuôi con? Tình hình kinh tế tại đây đang đến chỗ tuyệt vọng. Khách hành hương và khách du lịch là nguồn lợi của thành phố này. điều kiện chính trị đã khiến những con số này giảm sút. Năm nay chúng tôi không dám trông đợi con số hơn 10.000 du khách. Con số này là 20.000 người trong năm ngoái. Ông Victor cũng cho biết thêm, bức tường phân chia đã ngăn cách hoàn toàn Bethlehem với Jerusalem. Ngày nay, người ta không thể đến Jerusalem làm việc. Anh Adnan Sobet, 36 tuổi, chủ một tiệm bán đồ lưu niệm, cho biết, năm ngoái đã tệ, năm nay còn tệ thê thảm hơn. Những nhóm nhỏ đến từ Do Thái nhào ra khỏi xe bus là hối hả vào bên trong nhà thờ Giáng sinh, rồi ra đi. Chẳng mua bán gì hết cả. Anh giải thích hiện tượng đó như sau. Bức tường này làm cho họ lo sợ. Khi họ thấy nó, họ nghĩ là họ đang tiến vào nơi các phe Hồi giáo đang đánh nhau quyết liệt và khủng bố quốc tế đánh nhau với Hoa Kỳ. Tin Việt Nam mừng lễ Chúa Giáng sinh năm 2006 tại giáo phận Kon Tum. Vào những ngày trước lễ Chúa Giáng sinh ở giáo hạt Pleiku, thời tiết rất lạnh. Có lúc trời rét mướt 11 độ C. Nhưng rồi đến đêm lễ Chúa Giáng sinh, thời tiết bớt lạnh hơn, làm cho không khí đêm Chúa Giáng sinh thêm phần sốt sắng. Khi giáo dân tham dự thánh lễ, phần lớn là làm lễ ngoài trời, vì các nhà thờ quá nhỏ, và cũng nhộn nhịp hơn vì có nhiều người ra đường vui lễ hội Giáng sinh. Quang cảnh ở giáo hạt Pleiku nhìn chung năm nay vẫn bình thường như mọi năm. Các nhà thờ đều trang trí hang đá, là treo cờ rất tưng bừng để đón Chúa Giáng sinh. Các thánh lễ ở các nhà thờ đều khoảng từ 9 giờ tối đến 11 giờ khuya. Trước hoặc sau thánh lễ, tại mỗi nơi đều có canh thức Giáng sinh hơn một giờ đồng hồ. Nhiều giáo xứ đã cấm trại vui Giáng sinh từ chiều ngày 24 đến hết ngày 25, như giáo xứ Lễ Cần, giáo xứ La Sơn. Niềm vui Giáng sinh nhìn chung thì rất phấn khởi. Truyền hình của tỉnh Gia Rai và truyền hình Trung ương đều chiếu hình ảnh của một vài nhà thờ mừng lễ Giáng sinh, lại còn phỏng vấn và quay phim một vài nhà thờ và linh mục, như giáo xứ Phú Thọ của cha Giuse Phạm Minh Công, hay là chiếu lại cảnh Tổng thống Bush đi dự lễ khi đến Việt Nam tham dự APEC. Bên ngoài là thế, nhưng bên trong niềm vui Giáng sinh nơi người tín hữu Công giáo nói riêng và người Kitô giáo nói chung vẫn chưa trọn vẹn. Cho dù lá thư của Đức Giám mục đã gửi mừng Giáng sinh năm 2006, như đã hy vọng vào một chính sách mới, đường lối mới của nhà nước cho Giáng sinh năm nay, khi đất nước hòa nhập vào WTO và hội nghị APEC, vẫn không khả thi. Khi các em học sinh vẫn phải đi học ngày 25 tháng 12, các em đang vui cắm trại thì phải về đi học, sau buổi học lại lên nhà thờ tiếp tục cắm trại. Quái quâm thai là một số trường phải đi thi học kỳ 1, chẳng hạn như trường Trưng Vương, thành phố Pleiku. Niềm vui vẫn chưa trọn vẹn. Ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, tôi nghe cha hạt trưởng giảng, khắp nơi trên thế giới đều nghỉ ngơi, đều ăn mừng trong ngày lễ Giáng sinh này. Tôi nói không hoa đâu. Anh chị em hãy kiểm tra lại xem. Nghe đến đây, tôi lại buồn hơn nữa, vì đó là trên thế giới, nhưng trừ Việt Nam, chưa trọn vẹn. Tại giáo hạt Kon Tum, vào lúc 21 giờ, ngày 24 tháng 12, thánh lễ đêm Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Kon Tum đã được Đức cha Mikae Hoàng Đức Hoanh, giám mục giáo phận chủ sự. Cùng đồng tế, có cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu, chánh xứ nhà thờ chính tòa, và cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường. Năm nay, giáo dân về dự thánh lễ khoảng 5.000 người. So với những năm trước, thì năm nay giáo dân về ít hơn mọi năm, vì một số huyện đã được các cha về dân lễ. Nhưng cũng có nhiều nơi giáo dân ở xa, không có linh mục, cũng phải về nhà thờ chính tòa dự lễ. Họ phải về từ ngày hôm trước, nên họ phải ăn ngủ tại sân nhà thờ trong cảnh màn trời chiếu đất. Sáng ngày 25 tháng 12, Đức cha Mikae dân lễ và thăm giáo dân các huyện Đắc Tô, Đắc Hà, Đắc Lây, Ngọc Hồi. Những nơi này đã gần 34 năm kể từ biến cố chiến tranh 1972 đến nay, không có thánh lễ Giáng sinh. Hôm nay giáo dân mới được hưởng niềm vui Giáng sinh đầy bình an và phấn khởi. 6 giờ sáng ngày 25 tháng 12, Đức cha Mi-ke dâng lễ tại xứ Công Rinh, huyện Đắc Tô, cùng đồng tế có cha sợ Calisto bá Năng Lý. Thánh lễ được tổ chức tại khu đất nhà thờ cũ trước năm 1972. Hiện nay mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của một tư nhân, nên cha bá Năng Lý phải thương lượng mượn làm lễ đêm Giáng sinh và sáng ngày 25 tháng 12. Thánh lễ ở giáo xứ Công Rinh có khoảng 4.000 giáo dân dân tộc và 500 giáo dân Kinh đang sống tại huyện Đắc Tô tham dự. Sau thánh lễ ở Công Rinh, 8 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 12, Đức cha Mi-ke đi thăm giáo xứ Đắc Si thuộc huyện Đắc Hà. Giáo xứ này vào đêm 24 tháng 12 và sáng ngày 25 tháng 12, có cha Benedicto Nguyễn Văn Bình đến dâng lễ. Nơi đây không có nhà thờ, nên phải mượn tạm mảnh đất trồng củ mì của giáo dân để dâng lễ. Và để có đất trống để dâng lễ, anh chị em giáo dân phải hy sinh phá mì để có bãi đất trống dâng lễ. 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12, Đức cha Mi-ke đi thăm giáo xứ Đắc Tờ Canh thuộc huyện Tu Mơ Rông. Nơi đây vào đêm Giáng sinh có cha Giuse Võ Văn Dũng đến dâng lễ. Được biết nơi đây cũng có nhà thờ trước năm 1972, nhưng nay chỉ còn lại dấu tích là hai đống đá. Chiều 17 giờ ngày 25 tháng 12, Đức cha Mi-ke dâng lễ Giáng sinh tại giáo xứ Đắc Mót, cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Thanh Liên, quyền cha sở, cha phó Phêrô Trần Công Minh và cha Giuse Võ Văn Dũng. Có khoảng 2.500 giáo dân dân tộc và khoảng 400 giáo dân Kinh đang sống tại huyện Ngọc Hồi tham dự. Tùng Nguyên tổng hợp tin từ Công Tôn. Tin Vatican. Chúng tôi cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là chiếc cầu nối giữa Đông và Tây trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto đến nước này. Đó là lời tuyên bố của phát ngôn viên Tòa Thánh Linh Mục Federico Lombardi. Trả lời phỏng vấn cho một tờ báo ở Ý, Linh Mục Lombardi tuyên bố, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ đã mở lối cho công cuộc đối thoại tôn giáo và hợp tác các sáng kiến. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ gợi lên những sáng kiến. Phát ngôn viên Tòa Thánh đã bày tỏ sự hài lòng khi thấy tinh thần đầm ấm hiếu khách của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Đức Giáo Hoàng. Ngài nói thêm như sau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã thiết lập nền tảng cho sự phát triển hiểu biết lẫn nhau. Trả lời câu hỏi liên quan đến việc các giới chức giáo hội Công giáo và Hồi giáo có nên thăm viếng lẫn nhau không? Linh Mục Federico Lombardi nhấn mạnh rằng, việc các nhà lãnh đạo tôn giáo của cả Vatican lẫn Hồi giáo thăm viếng lẫn nhau sẽ làm cho hai bên hiểu biết nhau hơn, góp phần vào việc phát triển lòng tương kính, yêu thương và thông cảm nhau hơn. Được hỏi về nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ đọc vào dịp đầu năm mới 2007, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết nội dung chính sẽ là vấn đề hòa bình cho con người. Ngài cũng nói thêm, bằng cách chú tâm vào các giá trị chung, chúng ta có thể gieo trồng sự kính trọng và hiểu biết lẫn nhau. Tin Vatican. Trong bài thuyết giảng tĩnh tâm mùa vọng cho Đức Thánh Cha và các vị trong giáo triều Roma hôm ngày 22 tháng 12, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết gia tại Phủ Giáo Hoàng, đã lên tiếng tố cáo một chiến dịch gần đây nhắm vận động loại bỏ các trưng bày công khai về Giáng sinh. Ngài cho rằng đó là một mưu toan của nền văn hóa thế tục, muốn loại tôn giáo ra ngoài lề xã hội. Được biết, tại các nước Tây Phương, theo truyền thống, các biểu tượng Giáng sinh như hang đá, Tượng Chúa Hai Đồng, Đức Mẹ và Thánh Giuse thường được trưng bày tại các công sở, các thư viện và rất nhiều nơi khác. Trong số phát hành trung tuần tháng 12 vừa qua, Nhật báo Quan sát viên Roma đã phàn nàn rằng đang có những xu hướng bài Giáng sinh khắp Âu Châu, bao gồm việc loại bỏ các biểu tượng Giáng sinh trên tem thư và cấm không cho các công sở trưng bày hang đá, tượng Chúa, tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse. Theo cha Cantalamessa, mưu toan nhằm hạn chế các biểu tượng Giáng sinh này, là một phần trong văn hóa chế giễu niềm tin tôn giáo. Thông thường, những lý do được đưa ra là vì ao ước không muốn xúc phạm đến các tôn giáo khác đang sống giữa chúng ta, đặc biệt là Hồi giáo. Nhưng đây chỉ là cái cớ, một lời bào chữa. Trong thực tế, đó chính là một thế giới thế tục không muốn thấy những biểu hiện này, chứ không phải là người Hồi giáo. Người Hồi giáo không có gì mà phải chống lại Giáng sinh của người Kitô giáo cả. Thật ra họ rất tôn trọng Giáng sinh của người Kitô giáo. Cha Cantalamessa trích dẫn một chương trong Kinh Qumran, trong đó mô tả cách thế người Hồi giáo mừng ngày sinh của Chúa Giêsu, đứng mà người Hồi giáo coi như là một tiên tri.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, trong bài thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa ngày 26 tháng 12, lễ kính Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào trưa ngày 26 tháng 12, đúng ngày lễ kính Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về mẫu gương tử đạo của Thánh Stefano như sau. Anh chị em thân mến, liền sau lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta cử hành lễ Thánh Stefano phó tế và là vị tử đạo tiên khởi. Thoạt tiên, việc đem lễ kính Thánh Stefano đến gần bên lễ Giáng sinh của Đấng Cứu Thế có thể làm ta ngạc nhiên, bởi vì nó làm nổi bật sự đối nghịch giữa một bên là hòa bình và niềm vui Bethlehem, và bên kia là thảm cảnh Stefano bị ném đá tại Jerusalem trong lần bách hại đầu tiên chống lại giáo hội đang phát triển. Thật ra, sự đối nghịch này được vượt qua nếu chúng ta nhìn một cách sâu xa hơn mầu nhiệm Giáng sinh. Hài nhi Giêsu nằm trong hang đá là con một Thiên Chúa làm người. Người sẽ cứu rỗi nhân loại qua cái chết trên thập giá. Bây giờ chúng ta thấy người vẫn trong tấm khăn nằm trong máng cỏ. Sau khi chịu đóng đinh, người sẽ được vấn trong tấm vải liệm và được đặt nằm trong mộ. Không phải là ngẫu nhiên khi nghệ thuật vẽ ảnh Giáng sinh đôi khi đã vẽ Chúa Hài Đồng mới sinh nằm ngủ trong một quan tài nhỏ, để nói lên ý nghĩa rằng Đấng Cứu Thế Giáng sinh để chịu chết, Giáng sinh để trao ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc tất cả mọi người. Thánh Stefano là đấng đầu tiên đi theo con đường của Chúa Kitô bằng cuộc tứ đạo. Ngài đã chết giống như thầy mình, vừa tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ giết hại Ngài. Trong 4 thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, tất cả các vị thánh được giáo hội tôn kính là những vị thánh tứ đạo. Đây là một đoàn đông vô số mà phụng vụ gọi là đoàn các vị tứ đạo. Cái chết của các ngài đã không gây ra sợ hãi và đau buồn, nhưng sự hăng say thiêng liêng luôn khơi dậy thêm con số những người Kitô mới. Đối với các tín hữu, ngày qua đời và hơn thế nữa, ngày chịu tứ đạo, không phải là kết cuộc của tất cả mọi sự, nhưng là một chuyển tiếp đi về sự sống đời đời, là ngày sinh ra một cách vĩnh viễn, mà bằng tiếng Latin gọi là Dies Natalis. Như thế, người ta hiểu mối dây liên kết giữa ngày sinh ra của Chúa Kitô với ngày sinh của Thánh Stefano. Nếu Chúa Kitô không giáng sinh trong trần gian này, thì con người có lẽ sẽ không thể sinh ra trên trời. Chính bởi vì Chúa Kitô đã giáng sinh mà chúng ta có thể tái sinh. Mẹ Maria, đấng ôm vào lòng Đấng Cứu Thế tại Bethlehem, cũng đã trải qua cuộc tử đạo nội tâm. Tham dự vào cuộc thương khó của Chúa, mẹ Maria một lần nữa được ôm Chúa trong đôi tay mẹ
sau khi hạ xác Chúa xuống khỏi thập giá. Mẹ đã biết được niềm vui Chúa Giáng sinh và nỗi khổ đau do cái chết của con Thiên Chúa. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ tất cả những ai bị bách hại và đau khổ trong nhiều cách thức khác nhau để làm chứng và phục vụ phúc âm. Với sự gần gũi thiêng liêng đặc biệt, tôi cũng nghĩ đến những người Công giáo đang cố gắng duy trì lòng trung thành với ngai tòa của Thánh Phêrô mà không chịu theo những thỏa hiệp, đôi khi với giá phải trả là những đau thương nặng nề. Toàn thể giáo hội khâm phục gương sống của những anh chị em Công giáo này và cầu nguyện cho những anh chị em này luôn có sức mạnh để kiên trì, vừa biết rằng những đau khổ đó là nguồn mạch của chiến thắng, cả khi lúc đó xem ra như là một thất bại. Một lần nữa, xin kính chúc tất cả lễ Giáng sinh an lành.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Đọc tiểu sử của thánh nữ Caterina thành Genoa. Dòng dõi Fieschi nổi bật trong dòng lịch sử dài vì đã cống hiến cho giáo hội một vị hồng y và hai vị giáo hoàng. Đó là Đức Giáo Hoàng Innocente Đệ Tứ và Adrian Đệ Ngũ. Một nhân vật khác của dòng họ này là Jacopo Fieschi, tổng trấn thành Napoli, dưới thời hoàng đế René Anjou. Jacopo Fieschi kết hôn với Francesca di Necro và sinh hạ được 5 người con, mà người con gái út của họ đã được giáo hội công nhận là thánh nữ Caterina thành Genoa. 5 người con, 3 trai 2 gái này, có tất cả mọi thế lợi do bởi thanh thế của người cha và dòng dõi quý tộc của người mẹ. Mặc dù có nhiều đặc quyền như thế, hai người con gái chỉ thiết tha đến việc thực hành niềm tin của mình. Himbania, chị của Caterina vào dòng tu. Nhưng khi Caterina định theo gót chân chị, thì bị từ chối vì nàng còn quá trẻ. Năm 1461, cha của Caterina qua đời. Lúc đó nàng chỉ mới có 14 tuổi. Chẳng bao lâu sau, vì muốn hợp nhất hai nhà chính trị nổi tiếng nước Italia thời bấy giờ là Guelfieschi và Ghibellai Adorno, mà Caterina đã phải kết hôn với người con trai của Ghibellai là Giuliano Adorno, năm nàng mới có 16 tuổi. Cả hai vợ chồng, từ tính tình đến tư tưởng, đều đối nghịch nhau. Caterina thông minh, dịu dàng, khiêm tốn, thương người, đạo đức. Còn Giuliano thì ích kỷ, hoang phí, ngang bướng và nóng nảy. Lại nữa, ông còn là một người chồng bất trung với vợ. Với hai cá tính khác biệt gặp nhau như thế, thảo nào Caterina lại chẳng đau khổ. Vì người chồng thường khi vắng nhà cho nên, 5 năm đầu tiên sau khi lấy nhau, Caterina đã sống trong âm thầm sầu khổ. Trong khoảng thời gian 5 năm sau, Caterina cũng không thành công làm giảm bớt đi sự phiền muộn, và vì quá thất vọng, nàng đã đâm đầu vào những thứ vui tạm bợ chóng qua. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đau buồn này, nàng vẫn không đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Sau những năm dài khổ đau, Caterina đã được Thiên Chúa ban thưởng với một kinh nghiệm xảy ra năm nàng 26 tuổi.
Đang lúc nàng quỳ đón nhận chúc lành của một vị linh mục, nàng chợt cảm thấy lòng đầy ân sủng, dạt dào tình yêu Chúa, và không còn phiền muộn nữa. Vài ngày sau, nàng được ban cho thị kiến cảnh Chúa chịu nàng. Từ đó, cuộc đời của Katharina hoàn toàn thay đổi hẳn. Sau khi xưng thú tất cả những tội lỗi, nàng đi lễ và rước lễ mỗi ngày. Đây là một thực hành rất hòa hiếm của thời bấy giờ. Sau cuộc đổi đời của Katharina, cuộc đời của chồng nàng cũng bắt đầu thay đổi. Sau những năm dài sống trong hoang phí, hầu như Giuliano đã bị vỡ nợ. Sự bất hạnh này cộng với lời cầu nguyện của thánh nữ Katharina làm cho ông hoàn toàn trở lại và gia nhập dòng ba Francisco. Mặc dù ngưỡng mộ dòng Francisco, nhưng Katharina không bắt chước chồng, mà chỉ thực hành một trong các lý tưởng của dòng là sống khó nghèo. Hai vợ chồng từ bỏ tòa lâu đài mình đang sống để dọn về một căn nhà tồi tàn tại một khu ổ chuột trong thành phố, và tận hiến cuộc đời để phục vụ những người nghèo tại khu vực này, cũng như các bệnh nhân tại bệnh viện Pamatoni. 6 năm sau đó, họ dọn vào sống hẳn trong bệnh viện. Ban đầu Katharina là một người y tá tầm thường, sau đó nàng làm quản lý rồi thủ quỹ. Sự thánh thiện của Katharina và sự phục vụ anh chị em đồng loại cách anh hùng không biết mỏi mệt ngời sáng trong thời gian bệnh dịch đã hoành hành năm 1493. 80% dân số trong thành phố đã bỏ mình. Trong dịp này Katharina đã bị nhiễm bệnh cảm vì đã ôm hôn một người đàn bà hấp hối. Sau đó, nàng đã được bình phục, nhưng sức khỏe của nàng từ dạo ấy cũng bắt đầu xuống dốc, khiến nàng không thể giữ một chức vụ gì trong bệnh viện nữa. Sau cái chết đau đớn của người chồng, Katharina một mình quán xuyến tất cả tài sản của chồng để lại, lo lắng cho những đứa con rơi của chồng, cũng như bận rộn trong việc giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần cho tất cả những ai chạy đến với nàng. Năm 61 tuổi, Katharina lâm bệnh nặng, nhưng các bác sĩ đều bó tay vì không tìm ra được căn bệnh của bà để cứu chữa. Để rồi họ đi đến quyết định là các bệnh tình của bà thuộc loại siêu nhiên, không thể cứu chữa được. Cuối cùng, Katharina đã trút hơi thở sau cùng ngày 15 tháng 9 năm 1510, hưởng thọ được 64 tuổi. Xác của bà đã được mai táng tại nhà nguyện của bệnh viện. Vì khí hậu ấm ướt, cho nên 18 tháng sau, người ta đã bốc mộ bà để dời sang ngôi mộ làm bằng đá cẩm thạch, thì nhận thấy xác của bà vẫn còn nguyên vẹn. Đáp lại lời yêu cầu của đa số người, xác bà đã được trưng bày trong 8 ngày để cho mọi người kính viếng. Liền sau đó, nhiều trường hợp chữa lành bệnh nhờ lời bầu cử của bà đã xảy ra, và sự tôn kính vị thánh cũng bắt đầu từ đó. Sau nhiều lần đổi chỗ, cuối cùng xác của bà được để trong một chiếc hòm bằng kính, trưng bày ở phía trên của bàn thờ chính, tại nhà thờ dân kính bà ở Genoa, bên Italia. Tư tưởng, lời nói và đời sống nội tâm của vị thánh được tích chứa trong 2 cuốn sách có tựa đề là Luận án về luyện ngục và Cuộc đối thoại thiêng liêng. Bộ Thánh vụ đã tuyên bố rằng chỉ 2 cuốn sách này không mà thôi, cũng đủ nói lên sự thánh thiện của Katharina rồi. Katharina đã được Đức Chúa Hoàng Clemente thứ 12 tôn phong lên bậc hiển thánh vào năm 1737. Mục Cương Thánh Nhân kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nhận định của chính Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Như quý vị và các bạn đã biết, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng ngày thứ Tư mùng 6 tháng 12, Đức Thánh Cha đã dành trọn bài huấn đức chính của Ngài để nói lên những cảm tưởng và nhận định về chuyến viếng thăm 4 ngày từ ngày 28 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi nói là bài huấn đức chính bởi vì sáng thứ Tư hôm đó, cuộc tiếp kiến chung đã được chia làm hai tại hai địa điểm bên trong đền thờ Thánh Phêrô dành cho các tín hữu đến từ khắp nơi Italia và trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Bài huấn đức chính là bài diễn văn dành cho anh chị em tín hữu và khách hành hương hiện diện bên trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha đã nói lên cảm tưởng và nhận định về chuyến viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ theo một lối trình bày đặc biệt qua ba hình vòng tròn đồng tâm. Hình ảnh này đã được Đức Thánh Cha chọn để nói lên ba chiều kích chính của chuyến viếng thăm. Trước hết là vòng tròn nhỏ nằm bên trong, bao gồm những biến cố viếng thăm cộng đoàn Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nói lên tính cách mục vụ của người mục tử đi thăm đoàn chiên bé nhỏ của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ, để củng cố anh chị em Công giáo trong đức tin. Rồi đến vòng tròn lớn nhất nằm bên ngoài cùng, bao gồm những biến cố liên quan đến những anh chị em ngoài vòng Kitô giáo. Nói lên tính cách đối thoại liên tôn với anh chị em Hồi giáo, với những thành phần dân sự trong xã hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi vòng tròn nằm ở giữa, bao gồm những hoạt động liên quan đến anh chị em Kitô không Công giáo, chẳng hạn như với anh chị em chính thống giáo. Nói lên tính cách đối thoại đại kết của chuyến viếng thăm. Chúng ta nghe Đức Thánh Cha kể tiếp như sau. Vòng tròn nằm ở giữa hai vòng tròn kia, vòng tròn của những tương quan đại kết, đã chiếm lấy phần trung tâm của chuyến viếng thăm này, được diễn ra nhân dịp lễ Thánh An-rê Tông Đồ ngày 30 tháng 11. Lễ mừng này đã cống hiến khung cảnh lý tưởng để củng cố những tương quan, huynh đệ giữa vị giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, và Đức Giáo Chủ Đại Kết của Giáo hội Chính thống Constantinople, một giáo hội mà truyền thống cho là đã được thiết lập bởi Thánh Tông Đồ An-rê, anh của Simon Phêrô. Theo vết chân của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức đã gặp Đức Thượng Phụ Athenagora, và theo vết chân của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức đã được tiếp đón bởi Đức Dimitrios Đệ Nhất. Tôi đã lặp lại cùng với Ngài Thánh Đức Bartolomeo Đệ Nhất, cử chỉ có giá trị biểu tượng lớn lao, để xác định sự dấn thân hậu tương tiếp tục đi trên con đường tiến đến sự thiết lập lại sự hiệp thông trọn vẹn giữa người Công giáo và anh chị em chính thống giáo. Để ghi dấu ý định mạnh mẽ này, cùng với Đức Thượng Phụ Đại Kết, tôi đã đặt bút ký vào bản tuyên ngôn chung. Đây là điều kết thành giai đoạn tiếp nữa trên con đường tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn. Và điều thật có ý nghĩa là việc ký chung vào bản tuyên ngôn đã diễn ra vào lúc kết thúc phụng vụ thánh của lễ kính thánh An-rê mà tôi đã tham dự. Phụng vụ thánh này được kết thúc với hai phép lành của vị giám mục Roma và của Đức Thượng Phụ Constantinople. Cả hai đều là những người kế vị các tông đồ. Tôi kế vị Thánh Phêrô và Đức Bartolomeo Đệ Nhất kế vị Thánh An-rê Tông Đồ. Bằng cách thức này, chúng tôi đã nói lên rằng, nơi nền tảng của mọi cố gắng đại kết luôn có việc cầu nguyện và việc kiên trì khẩn xin Chúa Thánh Thần. Cũng trong chiều hướng này, tại Istanbul, tôi đã được vui mừng đến thăm Ngài Giáo Chủ của Giáo hội Armeni Tông Đồ, Ngài Thánh Đức Mesrop Đệ Nhị, và gặp gỡ với Đức Tổng Giám Mục của Giáo hội Siro Chính Thống. Trong khung cảnh này, tôi vui mừng nhắc đến cuộc trao đổi với vị Đại Giáo Trưởng của Do Thái Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khi lên đường trở về Roma, chuyến viếng thăm của tôi được kết thúc với việc bước vào trong vòng tròn nhỏ nhất nằm ở bên trong, nghĩa là với việc gặp gỡ cộng đoàn Công giáo hiện diện với đủ mọi nghi thức kết thành nó bên trong nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần thuộc nghi thức Latin tại Istanbul. Cũng đến tham dự thánh lễ do tôi dân, có Đức Thượng Phụ Đại Kết, Đức Thượng Phụ Giáo hội Armeni Tông Đồ, Đức Chủ vị Giáo hội Siro Chính Thống, và những đại diện của các giáo hội tin lành. Nói chung, tất cả mọi người Kitô đã có sự hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện, trong sự khác biệt các truyền thống, các nghi thức và ngôn ngữ. Được củng cố bởi lời của Chúa Kitô, Đấng đã hứa ban cho các tín hữu những dòng nước hằng sống, và bởi hình ảnh về những chi thể của cùng một thân thể duy nhất, chúng tôi đã sống kinh nghiệm của một lễ hiện xuống mới. Anh chị em thân mến, tôi đã trở về đây tại Vatican này với tâm hồn tràn đầy biết ơn đối với Thiên Chúa và với những tâm tình chân thành mến thương và tôn trọng đối với những người dân của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ thân mến, mà tôi có cảm tưởng tôi đã được người dân này tiếp nhận và thông cảm. Tình thân và thiện cảm mà những người dân dành cho tôi, mặc cho những khó khăn không thể tránh được mà chuyến viếng thăm của tôi mang đến cho sinh hoạt bình thường của cảnh sống hàng ngày. Tình thân và thiện cảm đó còn sống động trong tôi như một kỷ niệm sống động và thôi thúc tôi cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng và nhân từ trợ giúp cho dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, cho các nhà cầm quyền và cho những vị đại diện của những tôn giáo khác nhau, biết cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, sao cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành chiếc cầu của tình bạn và của sự cộng tác huynh đệ giữa Đông và Tây Phương. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy cầu nguyện, ngõ hầu nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Chí Thánh, Chúa Thánh Thần làm cho chuyến viếng thăm này được trổ sinh nhiều hoa trái. Xin Ngài linh động sứ mạng của giáo hội trên toàn thế giới, giáo hội mà Chúa Kitô đã thiết lập để rao giảng cho tất cả mọi dân tộc phúc âm của sự thật, hòa bình và tình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta qua ba lần phát thanh đã đọc xong bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư mùng 6 tháng 12, trong đó Đức Thánh Cha đã nhận định về chuyến viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tục chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Minh Duy trình bày.
Các bạn thân mến, nhiều nhà tâm lý học đều khẳng định rằng, trong thâm tâm mỗi người đều có một nỗi lo sợ duy nhất, đó là sợ chết. Người ta cảm thấy sợ hãi khi có linh cảm là đời sống mình bị hủy diệt, hoặc khi có cảm giác là sẽ bị mất mát một cái gì quan trọng, đến nỗi như là đồng hóa với chính mình. Chẳng hạn như sức khỏe, tiền bạc, nghề nghiệp, danh vọng, chức quyền, địa vị, vân vân. Nếu trong những khi gặp thử thách, chúng ta đóng kín trong chính mình và bám víu vào quá khứ, tức là tự để cho mình bị trói buộc và bị tê liệt bởi sự sợ hãi. Làm như thế, tức là bỏ mất cơ hội tốt đẹp và khả năng thay đổi nội tâm để đối phó với hoàn cảnh mới. Thử hồi tưởng lại xem, đâu là những nỗi sợ hãi của tuổi thơ ấu? Nào là sợ té ngã, bị đau, sợ mất cha mẹ, sợ bị ruồng bỏ hoặc bị lừa gạt, sợ bị phạt, và đủ mọi thứ sợ hãi khác. Tuy nhiên, thực ra không phải chúng ta sợ những điều xui xẻo sẽ xảy đến cho mình, nhưng cái đáng sợ hơn cả là nỗi sợ hãi. Sợ hãi có thể làm tê liệt tinh thần, suy nhược ý chí, và đưa đẩy chúng ta vào con đường cùng, chọn đóng kín trong một thái độ thụ động, tự vệ. Sợ chết cũng có thể là một cản trở lớn để sống cách hăng say. Vậy, phải làm gì để có thể thoát ra khỏi trạng thái sợ hãi và để sống vui hơn. Trước hết, cần phải biết can đảm trực tiếp đối phó với sự sợ hãi và tất cả những gì có liên quan tới sự chết từ cái nhìn nội tâm. Không thiếu chi những người có quan niệm sai lầm rằng con người là thân xác với một linh hồn. Ngược lại, chúng ta nên làm quen với ý nghĩ linh hồn chúng ta là yếu tố làm cho thân xác trở nên sống động. Thật vậy, sở dĩ nhiều khi tưởng nghĩ đến cái chết như điều khiếp sợ là vì họ chỉ đồng hóa con người với thân xác, khác nào sự sống con người chỉ căn cứ trên sự sống thân xác mà thôi. Vì thế, bước đường trước tiên là tương đối hóa giá trị của thân xác, là chấp nhận sự thật, tuy phũ phàng nhưng rất sâu xa này. Tức là ngay từ khi chào đời, thân xác chúng ta mỗi ngày đều chết đi một chút để được thay vào đó sức sống mới. Hầu hết các tế bào cấu tạo nên thân xác chúng ta những năm trước đây không còn nữa. Trong thân xác chúng ta có sự đổi mới không ngừng. Phần thân thể bị chết đi được thay thế bằng những tế bào mới. Mỗi ngày một ít gram trong thân xác chúng ta chết đi và bị sa thải vào lòng đất qua những biến đổi hóa học. Trong khi đó, trái đất lại cung cấp cho thân xác chúng ta những nhiên liệu mới để duy trì sự sống còn của thân xác. Các bạn có thể tưởng tượng xem, nếu như thân xác chúng ta không chết đi mỗi ngày một chút, thì vào tuổi 50, chúng ta có thể nặng tới bao nhiêu tấn? Chính nhờ cái chết liên tục của thế giới vật lý mà con người có thể tiếp tục duy trì sự sống của mình. Ngoài cái chết liên tục của thế giới vật lý và của thân xác, còn phải kể đến cái chết liên tiếp của thế giới tâm linh nữa. Và nó cũng cần thiết để tiếp tục duy trì sự sống của con người. Cái chết của thế giới tâm linh là gì? Trước hết cần phải nhận định rằng, một khi chúng ta biết sống là gì, thì sự chết cũng tương tự như sự sống vậy. Nhiều người trong chúng ta sợ chết, có lẽ cũng chỉ vì sợ sống, và chúng ta không thể sống thực sự nếu không chấp nhận chết đi mỗi giây phút một chút về mặt tâm linh cũng như thể xác. Chấp nhận chết đi một chút về mặt tâm linh là gì? Là chấp nhận sự việc như nó xảy đến như vậy, là biết khám phá ra điều hay cái đẹp của giây phút hiện tại, là không quá gắn bó với cái nhìn chủ quan và tư tưởng riêng của mình. Là không đòi buộc thế giới này phải chuyển vần như ý chúng ta muốn. Tập làm quen với sự chết dưới cái nhìn tâm lý này, dần dà nỗi lo sợ sự chết sẽ không còn là cái bóng đen đè nặng trên ta nữa. Bởi vì sự chết không còn xảy đến như cái gì cưỡng bách, nhưng được chấp nhận như một tiến trình tự nhiên với tất cả ý chí và sự hiểu biết sáng suốt của tâm trí. Và vì thế, chúng ta cũng không tổn phí sinh lực chống cự lại sự chết nữa, nhưng thản nhiên chấp nhận vận mệnh tự nhiên của kiếp sống con người. Nói cách khác đi, để có thể thoát ra khỏi đường hầm đen tối của sự sợ hãi, cần phải biết phó thác vận mệnh và sự sống của mình trong tay, đứng là chủ sự sống, là nguồn mạch phát sinh mọi sức sống. Cần phải biết nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cũng cần phải nới lỏng dây cương đôi chút để lấy lại nghị lực. Nếu ban ngày chúng ta luôn sống trong sự căng thẳng tinh thần, dĩ nhiên ban đêm cũng rất khó mà có thể an giấc ngủ được. Một cách bóng bẩy có thể nói được rằng, ban đêm chúng ta chết đi một chút để được tái sinh trong một ngày mới. Nếu không chấp nhận sự chết nho nhỏ mỗi ngày, cũng không thể nào vui hưởng sinh lực mới được. Cần phải tìm lại sự an bình nội tâm trước đã, sự an bình của con tim, bởi vì đó là cái nôi của tình thương. Vì ở đâu có tình thương, sẽ không còn sợ hãi nữa. Tình yêu chiến thắng mọi thứ sợ hãi, và ai yêu sự sống cũng sẽ không quá lo sợ về sự chết nữa. Tagore, một thi sĩ nổi danh người Ấn Độ, đã có những lời trấn an về vấn đề sợ chết như sau. Ngày sinh cũng như giờ chết đều thuộc về đời sống con người. Bước đi là giơ chân lên, là hạ chân xuống và đặt chân lại trên mặt đất. Nói cách khác đi, không có bước đi nào mà được không trở về với mặt đất, không thể thở ra mà lại không hít vào. Không có sự sống nếu không có cái chết. Thảm cảnh đau thương không phải là sự chết, nhưng là những gì đang chết dần ngay trong lúc chúng ta còn sống. Thảm cảnh đau thương của đời sống không phải là mọi người đều phải chết, nhưng là vì người ta không còn biết yêu thương nữa. Bởi vì sống là một cơ may hiếm có để dấn thân phục vụ tha nhân. Hãy trả lại cho người chết vinh quang bất tử của họ, nhưng hãy ban tặng cho người sống sự bất tử của tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong một buổi cầu nguyện, một cụ già đã đứng lên giữa cộng đồng để chia sẻ như sau. Một người cha và đứa con trai của ông cùng với một người bạn của nó đi thuyền ra giữa khơi. Sóng to gió lớn ùa đến khiến thuyền bị chìm và cả ba đều bị cuốn theo dòng nước. Kể đến đó, cụ già dừng lại một lúc rồi đưa mắt nhìn các bạn trẻ đang chăm chú theo dõi câu chuyện của mình. Ông kể tiếp. Người cha chụp được một chiếc phao cấp cứu. Ba người, nhưng chỉ có một chiếc phao cấp cứu. Người cha biết rõ con mình là một người thanh niên rất đạo đức, trong khi bạn của nó không phải là một tín hữu Kitô. Trong giây phút vô cùng nguy ngập ấy, ông phải làm một quyết định rất đau buồn, nhưng cũng rất anh hùng. Ông la lớn với người con trai. Cha rất thương con. Ông nhìn con với ánh mắt trìu mến rồi ném chiếc phao cấp cứu cho người bạn của anh. Khi người bạn leo lên được chiếc phao cấp cứu, thì người con của ông cũng từ từ chìm vào giữa biển khơi. Cụ già kết thúc câu chuyện. Người cha tin chắc con mình sẽ về với Chúa. Chính vì thế mà ông đã hy sinh đứa con của mình để cứu sống người bạn của nó. Tình yêu của Chúa cao cả biết chừng nào khi người cũng hy sinh chính con một của người. Sau buổi cầu nguyện, có hai thanh niên đến gặp cụ già. Một người lên tiếng, thưa cụ, câu chuyện cụ kể thật là ý nghĩa. Nhưng cháu nghĩ rằng người cha trong câu chuyện không thực tế chút nào khi hy sinh đứa con của mình để cứu sống người bạn của anh. Cụ già nhìn vào quyển kinh thánh đang cầm trên tay, thinh lặng trong giây lát, rồi trả lời cho người thanh niên. Quả thật, thái độ của người cha không thực tế chút nào. Nhưng hôm nay, tôi đứng giữa các bạn để kể lại câu chuyện này là bởi vì nó đã thực sự xảy ra và nó giúp cho tôi hiểu được tình yêu của Chúa. Tôi chính là người bạn đã được người cha trong câu chuyện cứu sống khi hy sinh đứa con của mình. quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Tông Đồ, người thường tự giới thiệu như người môn đệ được Chúa yêu. Có lẽ hơn ai hết, Thánh Gioan Tông Đồ là người cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình. Trong sách Tin Mừng, cũng như trong các lá thư của Ngài, chủ đề chính của Ngài luôn luôn là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Câu nói của Chúa Giêsu với ông Nicodemo được thánh nhân ghi lại và nghiền ngẫm cả cuộc đời của mình hẳn phải là: Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của mình cho thế gian. Thiên Chúa là tình yêu. Có lẽ không còn lời lẽ nào cao đẹp và xứng hợp hơn để nói về Thiên Chúa. Đây cũng phải là đề tài suy niệm của chúng ta trong suốt mùa Giáng sinh. Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa quả là một ơn cao trọng mà chúng ta phải không ngừng cầu xin. Lạy Hài Nhi Giêsu, chúng con chiêm ngắm Chúa trong máng cỏ. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và biết dùng cả cuộc sống để cao rao tình yêu ấy trước mặt mọi người.
Một ngày tình sử ngôi ai đã xuống chân, một chiều huyền diệu vũ trụ còn mênh mang. Mùa đông năm ấy Chúa đã xuống gian chân, Ngài mang tin yêu và an bình đợi trông. Xin là Chúa đã ra đời một đêm đông băng giá, nhân thế còn trong mê man giấc ngủ vui. Nào ai có hay Chúa đến đêm lạnh giá, thế nhân hững hờ những giọt lệ sầu rơi. Lạy Chúa Hài Nhi đã vì con xuống thế, trọn vẹn tâm hồn thơ.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh bình an và ân sủng của Chúa Giêsu hài lòng.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.